Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Và sau đây sẽ là các thông tin có trong bản tin sáng nay, ngày 11 tháng 1.
Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vị Pha Văn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91% dân số.
Các tỉnh phía Bắc đang khẩn trương triển khai xây dựng vùng xanh, luồng xanh cho hàng hóa thông quan.
Số ca mắc COVID-19 tại Philippines gần chạm mốc 3 triệu ca. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vị Pha Văn cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm cùng dự lễ ký các văn kiện hợp tác, lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, đồng chủ trì kỳ họp thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, hai bên tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Hai bên vui mừng nhận thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vẫn phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác song phương dưới nhiều hình thức. Hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, biên giới, kinh tế, ngân hàng, giáo dục, y tế, năng lượng điện.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 153 liệt sĩ. Trong đó, 153 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mặc dù khó khăn do dịch COVID-19, tuy nhiên tính đến hết năm 2021 đã có hơn 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 2,2% so với năm 2020 và gần 89 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 91% dân số. Năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 37-38% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình việc làm và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn thủ đô. Theo đó, cơ quan này cho biết tuần đầu tiên của năm 2022, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là hơn 48.300 người, trong đó có hơn 7.200 người mất việc, hơn 41.000 người thiếu việc. Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Tổng cục Đường bộ triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm chỉ có thu phí tự động không dừng. Thời gian triển khai thí điểm dự kiến từ ngày 5 tháng 5 năm 2022.
Liên quan đến hàng nghìn container hàng nông sản đang ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, nhất là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai triển khai xây dựng vùng xanh, luồng xanh ở khu vực biên giới với quy trình tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19 hài hòa với phía Trung Quốc.
Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau 20 ngày tạm dừng thông quan, tính đến ngày 10 tháng 1, các chuyến hàng nông sản như mít, thanh long đã được xuất qua Trung Quốc. Để tạo vùng xanh an toàn, các lực lượng tại cửa khẩu đã thực hiện chặt chẽ biện pháp phòng chống dịch. Tương tự, tỉnh Lào Cai đang dự kiến xây dựng phương án vùng xanh khoảng 30 ha, tạo ra các hàng rào cứng để phân luồng hàng hóa và chống dịch. Tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, ngoài vùng xanh được tạo ra tại khu vực cửa khẩu, thì tỉnh cũng đang xây dựng vùng đệm theo tiêu chuẩn xanh. Hàng hóa sẽ được phân luồng khử khuẩn trước khi đưa lên vùng cửa khẩu.
Trong phiên giao dịch chiều qua ngày 10 tháng 1, đã xuất hiện sự cố mất ổn định tạm thời của hệ thống trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ đạo các công ty thành viên khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố nêu trên ngay trong ngày 10 tháng 1.
Phải chuyển cấp độ dịch sang vùng đỏ nên Hải Phòng cũng đã phải tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hành khách muốn đến thành phố Hải Phòng sẽ phải sử dụng tàu hỏa. Vì vậy, người dân cần nắm rõ thông tin để chủ động phương tiện di chuyển cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mới của thành phố.
Còn tại Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ra công văn đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 thống nhất tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để tập trung phòng chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng. Các hoạt động này sẽ dừng đến hết tháng 3 năm 2022.
Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cập nhật lần gần nhất vào ngày 9 tháng 1 cho thấy Hà Nội có 1.870 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, Hà Nội cũng ghi nhận 450 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch, trong đó có 397 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 14 trường hợp thở oxy dòng cao. Trong khi đó, nhiều trường hợp F0 đang phải tự điều trị mà không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ y tế cơ sở.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Đức đã đưa 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Danh sách này có cả các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi như Thụy Điển, Luxembourg, Iceland, Estonia, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Argentina, Jamaica, Bahamas, Australia, Ghana, Kenya và Zambia. Như vậy, cho tới nay, Đức đã đưa tổng cộng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách khu vực có nguy cơ cao. Điều này có nghĩa là khoảng một nửa số quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới hiện được coi là khu vực có nguy cơ cao của COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 tại Philippines đang tiếp tục nóng lên với 33.169 ca mắc mới ghi nhận ngày 10 tháng 1, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên gần chạm mốc 3 triệu ca. Kể từ ngày 8 tháng 1, số ca mắc mới COVID-19 tại Philippines liên tục chạm các mốc cao kỷ lục mới. Giới chức nước này cho rằng nguyên nhân do nhu cầu đi lại của người dân gia tăng trong dịp nghỉ lễ và tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch.
Văn phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia của Thái Lan đã khẩn trương phân phối miễn phí 1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh để đối phó với tình trạng gia tăng ca nhiễm Omicron, biến thể hiện chiếm hơn 30% số ca mắc mới COVID-19 ở nước này. Giới chức y tế Thái Lan cho biết các ca nhiễm chủ yếu đang tăng lên ở các tỉnh thí điểm mở cửa du lịch, trong khi rất nhiều ổ dịch bùng phát tại các quán ăn và liên quan đến tiệc mừng năm mới.
Nga và Mỹ vừa bắt đầu đàm phán về vấn đề an ninh. Cuộc họp kín này được tổ chức tại văn phòng phái đoàn thường trực Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán được cho là các đề xuất về an ninh của Nga đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Washington. Trong đó đặc biệt là các điều khoản về việc cùng nhau không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, không mở rộng NATO về phía đông và giảm các cuộc tập trận quân sự.
Theo kế hoạch, dịch vụ công giai đoạn 2021-2025 của Trung Quốc được công bố vào ngày 10 tháng 1. Tuổi thọ trung bình của người dân nước này được dự báo sẽ tăng từ 77,3 tuổi vào năm 2019 lên 78,3 tuổi vào năm 2025. Bản kế hoạch được đưa ra tại thời điểm Trung Quốc đang trở thành một trong những quốc gia ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới sau 4 thập kỷ áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt. Tính đến tháng 10 năm ngoái, hơn 264 triệu người tại Trung Quốc có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên và con số này dự kiến tăng lên 402 triệu vào năm 2040.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Truyền thông Serbia đưa tin ngày 10 tháng 1, cảnh sát Australia đã bắt giữ ngôi sao quần vợt Novak Djokovic chỉ vài giờ sau khi tay vợt này kháng nghị thành công quyết định trục xuất của chính phủ Australia. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã kháng nghị thành công chống lại lệnh trục xuất của Australia sau khi giới chức biên phòng cho rằng anh đã không đáp ứng các quy định nhập cảnh của nước này. Với những diễn biến như hiện tại, khả năng dự giải Australia mở rộng 2022 của Djokovic vẫn bị bỏ ngỏ. Tay vợt người Serbia vẫn có nguy cơ bị trục xuất khỏi Australia.
Trong nỗ lực níu kéo tiền vệ Paul Pogba, ban lãnh đạo MU đang sẵn sàng trả cho cầu thủ người Pháp mức lương lên tới 500.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, có vẻ Pogba sẽ không bị đồng tiền làm yếu đi quyết tâm rời MU. Mới đây, thì tờ The Mirror đã đưa tin về việc Pogba đã tiết lộ bến đỗ mới với bác sĩ riêng khi chăm sóc chấn thương ở Dubai. Theo đó, tiền vệ người Pháp chỉ muốn gia nhập một trong ba câu lạc bộ là Real Madrid, Paris Saint-Germain hoặc quay về Juventus, chứ không có ý định chơi thêm nhiều mùa giải cho đội chủ sân Old Trafford.
Ban lãnh đạo Liverpool đang cố gắng hoàn tất bản hợp đồng mới với Mohamed Salah, cầu thủ sẽ hết hạn giao kèo với đội chủ sân Anfield mùa hè sang năm. Mặc dù ngôi sao người Ai Cập đang trở lại đội tuyển quốc gia để thi đấu ở Cannes, nhưng The Cop không thể chậm trễ thêm. Lý do cho sự lo lắng này của Liverpool là Paris Saint-Germain đang rất quan tâm tới Salah và coi anh là phương án hoàn hảo để thay thế Mbappe, người được cho là sẽ rời khỏi sân công viên các hoàng tử ngay mùa hè năm 2022.
Theo ESPN, huấn luyện viên Antonio Conte của Tottenham sẵn sàng loại bỏ Dele Alli, Steven Bergwijn và Endor Bele trong năm nay. Chiến lược gia người Italia sẵn sàng một cuộc đại tu đội hình sẽ chứng kiến một số ngôi sao của đội 1 bị bán đi để lấy chỗ cho những cái tên mới đến với đội bóng thành London.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Có vẻ như hôm nay, ngoài việc nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp, thì sẽ kèm theo cả mưa nữa, đúng không anh Tuấn Hiệp?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý vị thính giả. Khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta, tiếp tục duy trì những cơn mưa và mưa nhỏ. Tuy mưa sẽ kết thúc trước 9 giờ sáng, nhưng nhiệt độ của miền Bắc thì chưa thể tăng nhanh. Dự báo biên độ tăng nhiệt trong ngày hôm nay chưa đến 1 độ mỗi giờ. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh, thành phố thuộc khu vực vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn chỉ từ 15 đến 16 độ. Cộng với nhiệt độ sáng nay dưới 12 độ thì hôm nay sẽ là ngày rét đậm, có nơi rét hại ở khu vực vùng núi, khu vực trung du và vùng đồng bằng. Nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 17 đến 18 độ, trời rét suốt cả ngày. Riêng Lai Châu và Điện Biên là hai tỉnh gần như chưa và không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao 24 đến 26 độ. Dưới tác động của không khí lạnh, đêm qua mưa đã xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Sáng nay vùng mưa mở rộng tới Quảng Bình, Quảng Trị cũng như khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưa và chiều nay sẽ tới khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Những cơn mưa lượng mưa không lớn nhưng nó cũng làm nhiệt độ miền Trung hôm nay giảm đi từ 2 đến 3 độ. Tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 19 đến 23 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm còn 23 đến 25 độ. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 25 đến 27 độ. Còn các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 cho đến 30 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên lại bắt đầu ngày mới bằng cái nắng sớm, với thời gian nắng kéo dài liên tục từ nay đến tận 17-18 giờ chiều, nên nhiệt độ ban ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì ở mức cao. Khu vực Tây Nguyên ở mức từ 27 đến 30 độ, một số nơi như Kon Tum, Ayunpa, Cát Tiên nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao 33 đến 34 độ, trong khi miền Tây nhiệt độ cũng tăng lên mức 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.